Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 4 Tăng trưởng trở nên giống Chúa. Khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được Đức Chúa Trời tái sinh để trở nên con cái của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Một em bé được sinh ra không thể cứ là một em bé mãi mãi, nhưng cần phải lớn lên từng ngày. Cũng vậy, khi đã được tái sinh, con dân Chúa cần phải hướng đến sự tăng trưởng tâm linh. Bước đầu tiên của sự tăng trưởng là phải tin rằng sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu có mục đích tha thứ tội lỗi của chúng ta. Bước thứ hai là phải tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống chúng ta, từ đó nhận lãnh Đức Thánh Linh để Ngài hướng dẫn đời sống và được Ngài ban năng lực giúp chúng ta đắc thắng những thử thách cám dỗ trong cuộc sống để được trưởng thành mỗi ngày trong Đấng Christ. Sự tăng trưởng của cơ đốc nhân không phải là tức khắc hay một lần đủ cả, mà là một tiến trình trong suốt cả cuộc đời theo Chúa. Giống như một hạt giống sau khi nảy mầm cần phải hút nhựa sống từ đất để từng bước lớn lên, trưởng thành và đơm hoa kết trái. Sứ đồ Phi-e-rơ đã ví hạt giống đặc biệt giúp con dân Chúa trưởng thành như sau. Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 23. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 13 đã dạy rằng ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, cũng như chúng ta là con dân Chúa hôm nay, phải biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn gây dựng con cái Ngài được trở nên trọn vẹn theo đúng mẫu mực của Đấng Christ, và lời Chúa cũng dạy rõ mục đích phải hướng đến của đời sống cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải biết cách nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình tăng trưởng đúng hướng, cũng như giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa và hoàn thành trọng trách mà Ngài giao cho. Như vậy, chúng ta biết nhu cầu cơ đốc nhân cần phải được lớn lên trong Chúa là một nhu cầu thiết thực đối với mỗi người. Nhưng lớn lên bằng cách nào và đến đích để chúng ta có thể tập trung hướng tới sự trọn vẹn ấy ra sao? Điều đó có một vai trò vô cùng cần kiếp đối với mỗi chúng ta. Bởi chính nhờ sự biết chắc để tin và thấy rõ vấn đề đó mà chúng ta sẽ không phải mò mẫm, phân tán tư tưởng, sức lực hoặc dậm chân tại chỗ hay đi vào con đường lệch lạc không đúng như ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 11 đến câu 13, chúng ta sẽ học biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tăng trưởng trở nên giống Chúa như thế nào. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời ban ân tứ phục vụ để gây dựng con dân Chúa tăng trưởng tâm linh. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập nên hội thánh, tức là thân thể của Đấng Christ, mà mỗi cơ đốc nhân đều là một phần trong thân thể của Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 27. Cho nên mỗi chi thể này phải trở nên trọn vẹn thì mới có thể hiệp lại thành một thân thể trọn vẹn của Đấng Christ như chính Ngài là trọn vẹn. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Vì thế, Chúa đã ban cho con dân Chúa tùy theo tài của mình một số ân tứ để thực hiện công việc Ngài giao. Trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê 5 ân tứ được ban cho một số người trong công tác lãnh đạo hội thánh. Người là sứ đồ, kẻ kia là tiên tri hay thầy giảng tin lành, mục sư, giáo sư. Những chức vụ này không phải để phục vụ cho lợi ích cá nhân, nhưng nhằm gây dựng con dân Chúa tăng trưởng tâm linh để tất cả các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và gây dựng thân thể Đấng Christ. Thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 11 đến câu 12 viết: Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Đây chỉ là 5 trong số nhiều ân tứ Chúa ban cho con dân Ngài. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 15 đã cho biết Đức Chúa Trời tức là Đấng chủ tể cuộc đời của chúng ta, khi Ngài đi xa đã giao cho hết thảy đầy tớ của mình một số ta lân để làm lợi cho Ngài tùy theo tài mình. Không có đầy tớ nào trong nhà của chủ mà không được Ngài giao chi cả. Cụm từ công việc của chức dịch có nghĩa là công tác phục vụ. Hay nói khác đi, cơ đốc nhân phục vụ Chúa cũng như phục vụ lẫn nhau theo lời Chúa dạy, thì điều đó sẽ là cơ hội để hình thành dần trong họ những phẩm tính giống Chúa như yêu thương, công bình, thánh khiết. Nhất là chính kinh nghiệm sống với Chúa và với nhau sẽ giúp cho họ càng biết Chúa rõ hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn khi được từng trải sự đắc thắng nghịch cảnh nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Và nhờ đó mà đời sống tâm linh của con dân Chúa mỗi ngày càng được tăng trưởng thêm lên trong việc thực hành đức tin nơi Đấng Christ. Bởi chỉ có người trưởng thành thuộc linh mới có thể hiểu thấu những điều thiêng liêng. Ấy là Đức Chúa Trời vĩ đại trên cao vời vợi mà lại có thể từ bỏ ngôi trời vinh hiển của mình, nhập thể làm người, hy sinh tính mạng để cứu người đáng tội chết như mình. Chính sự hiểu biết ấy đã kết thành nền tảng cho đức tin và lòng biết ơn sâu đậm nơi nhiều con dân Chúa, khiến họ có thể đồng một tấm lòng hướng về Chúa mà hiệp nhau làm một trong đức tin để gây dựng hội thánh Chúa trở nên một thân trọn vẹn của Ngài. Như vậy, mỗi thành viên trong thân Chúa đều phải trở nên giống Chúa mỗi ngày càng hơn. Điều thứ hai, cơ đốc nhân phải tăng trưởng tâm linh không ngừng cho đến chừng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13 viết: Cho đến chừng chúng ta hãy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Lời Chúa dạy cho thấy có 2 mục tiêu chính trong sự tăng trưởng tâm linh của cơ đốc nhân. Thứ nhất là hướng đến sự hiệp một trong đức tin và sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Thứ hai là phải trở nên người trưởng thành, đạt tới tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ chính là mẫu mực trọn vẹn cho sự tăng trưởng của con dân Ngài về mọi phương diện của đời sống, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Hay nói khác đi, Chúa Giêsu thật sự là một người trưởng thành trọn vẹn, có thể dẫn dắt những đứa con khác của mình bước vào mục đích trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nên muôn vật hiện hữu là do Ngài và vì Ngài. Vì Ngài muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển mà đành chịu đau đớn để họ được nên trọn lành, như lời trong thư Hebrew chương 2 câu 10 đã viết: Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Rõ ràng, Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài phải tăng trưởng đến sự trọn lành, phù hợp với nơi ở phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho. Ngài không hề nói suông, nhưng chính Chúa Giêsu đã làm gương cho họ, y như lời Chúa trong thư Hebrew chương 5 từ câu 8 đến câu 9 đã cho biết. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Điều này hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Chúa một phương cách để họ phải vâng lời thực hiện mà đạt được những điều tốt lành Ngài muốn, để rồi thông qua việc họ bằng lòng để Đức Thánh Linh làm chủ, dẫn dắt cuộc đời mình trong việc sử dụng ân tứ thuộc linh Chúa ban mà hầu việc Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ sẽ trải nghiệm được nhiều bông trái Thánh Linh cứ đơm hoa kết quả trong cuộc đời của họ. Và điều quan trọng là sự tăng trưởng tâm linh của cơ đốc nhân phải không ngừng nghỉ mà cứ tăng trưởng mỗi ngày cho đến chừng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta không thể đạt được trong đời này, nhưng khi chúng ta cứ tăng trưởng mỗi ngày, thì trong ngày cuối cùng gặp Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như hình bóng con Ngài, theo thư Roma chương 8 câu 29, phù hợp với thiên đàng vinh hiển. Vậy nên, là con dân Chúa, mỗi chúng ta đều đã được Đức Chúa Trời hy sinh điều cao quý nhất của Ngài, cho chúng ta được sống để thuộc về Ngài. Vì thế, chúng ta cần phải biết trân trọng sự sống đời đời, vinh hiển mà mình nhận được từ nơi đấng rất cao. Cũng như chúng ta phải khôn ngoan bám lấy Chúa, chính là chiếc phao duy nhất của cuộc đời mình, mà sống bày tỏ lòng biết ơn Chúa, thể hiện qua việc tôn kính Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài cách phải lẽ. Nhất là chúng ta phải hết lòng tuân giữ kỷ luật tâm linh, để cứ được ở trong Chúa và có lời của Chúa ở trong mình luôn, để cẩn thận vâng phục làm theo. Nhờ đó, chẳng những chúng ta có thể bảo tồn sự sống mới dư dật phong phú Chúa ban, mà còn tiếp tục tăng trưởng tâm linh cho đến chừng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nhờ đó mà chúng ta có thể sống hữu ích cho Chúa và được dự phần đắc lực cho công việc hoàn thành chương trình vĩ đại cứu người của Đức Chúa Trời.
Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm giữa chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Mình xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan kiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kẻ gian nào. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tối vào ánh sáng trời. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết.